Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Infographic Guide to Personal Finance, A Visual Reference for Everything You Need to Know của Michael Kagan là một cuốn sách nhập môn về tài chính cá nhân, được thiết kế theo phong cách infographic để biến những khái niệm vốn dễ gây ngại như ngân hàng, ngân sách, bảo hiểm, thuế và đầu tư thành thông tin ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp nhận. Cuốn sách thuộc nhóm sách hướng dẫn thực hành, không đi theo lối lập, luận hàn lâm mà ưu tiên khả năng tra cứu nhanh và hiểu nhanh. Vì vậy, nó đặc biệt phù hợp với người mới bắt đầu, sinh viên, người trẻ, đang chuẩn bị tự quản lý tiền bạc hoặc bất kỳ ai muốn hệ thống hóa kiến thức tài chính nền tảng. Điểm mạnh của sách nằm ở cách trình bày nhiều chủ đề quan trọng trong một khung nhỏ gọn nhưng vẫn đủ rộng để người đọc hình dung bức tranh tổng thể của đời sống tài chính cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách sách dùng infographic để làm rõ những khái niệm tài chính vốn khó tiếp cận. Điểm nổi bật đầu tiên của cuốn sách là phương pháp trình bày bằng infographic, tức là dùng sơ đồ, khối thông tin và cấu trúc trực quan để rút gọn các chủ đề tài chính phức tạp. Với người mới học, rào cản lớn nhất thường không nằm ở việc thiếu thông tin, mà ở chỗ thông tin bị trải rộng và khó kết nối với nhau. Cuốn sách xử lý vấn đề này bằng cách chia kiến thức thành các mảng nhỏ, mỗi mảng tập trung vào một quyết định tài chính cụ thể như chọn ngân hàng, hiểu bảo hiểm hay lập quỹ khẩn cấp. Cách làm này giúp người đọc không bị choáng trước quá nhiều thuật ngữ, đồng thời dễ ghi nhớ hơn vì mỗi trang đều có một trọng tâm rõ ràng. Về mặt giáo dục, phương pháp trực quan còn tạo ra khả năng tra cứu lại nhanh khi cần áp dụng thực tế. Điều đó khiến cuốn sách giống một bản đồ tài chính nhập môn hơn là một giáo trình lý thuyết dài dòng. Thứ hai, quản lý tiền hàng ngày, từ ngân sách đến theo dõi dòng tiền cá nhân. Một mạch nội dung rất quan trọng trong sách là cách nhìn tiền ở cấp độ đời sống hàng ngày, tức là tiền đi đâu, vì sao nó rời khỏi tài khoản và làm sao kiểm soát được nó. Sách nhấn mạnh việc lập ngân sách, theo dõi chi tiêu và nhận diện những khoản mua không cần thiết, vì đây là nền tảng của mọi kế hoạch tài chính bền vững. Nhiều người nghĩ tài chính cá nhân là chuyện đầu tư, nhưng thực tế nếu không kiểm soát được dòng tiền thường ngày thì các quyết định lớn về sau cũng khó hiệu quả. Cuốn sách vì thế đặt trọng tâm vào những thói quen rất cụ thể, chẳng hạn như phân bổ thu nhập, hiểu sự khác nhau giữa nhu cầu và mong muốn, hay cắt giảm các khoản tiêu hao vô ích. Giá trị của phần này nằm ở tính ứng dụng ngay lập tức, vì người đọc có thể bắt đầu điều chỉnh hành vi chi tiêu mà không cần kiến thức chuyên sâu. Nó giúp xây dựng kỷ luật tài chính từ những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn. Thứ ba, xây dựng nền an toàn tài chính bằng quỹ khẩn cấp, ngân hàng và bảo hiểm. Cuốn sách không chỉ nói về việc kiếm và giữ tiền mà còn giải thích cách bảo vệ tiền trước các biến cố đời sống. Các chủ đề như chọn ngân hàng, xây dựng quỹ khẩn cấp, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tài sản cho thấy tác giả xem an toàn tài chính là điều kiện nền tảng trước khi nghĩ tới tăng trưởng. Đây là cách tiếp cận rất thực tế vì rủi ro tài chính thường xuất hiện bất ngờ, từ mất việc, ốm đau đến tổn thất tài sản. Khi người đọc hiểu vai trò của quỹ khẩn cấp, họ sẽ thấy đây không phải khoản tiết kiệm tùy ý mà là lớp đệm giúp tránh nợ xấu hoặc quyết định hoảng loạn. Tương tự, việc giải thích bảo hiểm trong ngữ cảnh dễ hiểu giúp người mới không xem bảo hiểm như một thủ tục mơ hồ, mà như công cụ chuyển giao rủi ro. Phần này tạo ra một thông điệp rõ ràng rằng quản lý tài chính tốt không chỉ là tối đa hóa lợi nhuận, mà còn là giảm thiểu thiệt hại khi tình huống xấu xảy ra. Thứ tư, hiểu các quyết định dài hạn như đầu tư, cố vấn tài chính và mục tiêu lớn. Một lớp nội dung khác của sách hướng người đọc từ quản lý tiền ngắn hạn sang các lựa chọn tài chính dài hạn hơn. Cuốn sách giới thiệu những khái niệm nền tảng như đầu tư, chọn người lập kế hoạch tài chính và cách chuẩn bị cho các mục tiêu lớn như mua nhà hoặc chi trả học phí đại học. Đây là phần quan trọng vì nó cho thấy tài chính cá nhân không dừng ở việc tiết kiệm mà còn gắn với các mục tiêu đời sống nhiều năm. Khi người đọc biết cách cân nhắc giữa tự học, tự làm và tìm đến chuyên gia, họ sẽ có khung suy nghĩ tốt hơn trước khi giao phó tiền bạc cho người khác. Sách không đi sâu vào chiến lược đầu tư nâng cao, nhưng nó làm tốt vai trò giới thiệu các nguyên tắc cần biết trước khi ra quyết định. Đặc biệt, việc đặt đầu tư cạnh các mục tiêu cụ thể giúp kiến thức bớt trừu tượng. Người đọc hiểu rằng đầu tư không phải khái niệm tách rời, mà là một phần trong kế hoạch xây dựng tương lai tài chính. Cuối cùng, tiếp cận thuế và chi tiêu lớn theo cách đơn giản, dễ nhớ và dễ áp dụng. Sách cũng dành chỗ cho những chủ đề mà nhiều người thường thấy khó như thuế liên bang và cách chuẩn bị cho các khoản chi lớn của cuộc sống. Thay vì đi vào chi tiết pháp lý phức tạp, cuốn sách giải thích thuế ở mức giúp người đọc hiểu tiền thuế được dùng vào đâu, từ đó giảm cảm giác mơ hồ khi nghĩ về nghĩa vụ thuế. Đây là bước rất quan trọng với người mới, vì hiểu cơ chế thuế cơ bản giúp họ có thái độ chủ động hơn khi làm việc, nhận lương hay lập kế hoạch tài chính. Bên cạnh đó, sách cũng liên hệ tài chính cá nhân với những mốc lớn như học đại học và mua nhà, tức là các quyết định thường đòi hỏi chuẩn bị dài hạn, chứ không thể xử lý theo cảm tính. Cách trình bày này làm cho cuốn sách có giá trị như một bản đồ hành động, nơi những khái niệm tưởng chừng rời rạc được nối lại thành hành trình tài chính có trật tự. Nó giúp người đọc nhìn thấy mối liên hệ giữa kiến thức nền tảng và các quyết định lớn trong đời. Kết luận, The Infographic Guide to Personal Finance phù hợp nhất với những người đang ở giai đoạn xây nền tài chính, đặc biệt là người mới đi làm, sinh viên, người trẻ muốn tự quản lý tiền, hoặc bất kỳ ai cần một bản tóm tắt rõ ràng về các nguyên tắc cốt lõi của tài chính cá nhân. Cuốn sách mang lại lợi ích thực tế ở chỗ, nó không yêu cầu người đọc phải có nền tảng chuyên môn trước, mà dẫn dắt từ những vấn đề gần gũi như ngân hàng, chi tiêu, quỹ khẩn cấp, bảo hiểm và thuế. Với người đọc thích học bằng hình ảnh, đây là một ưu thế rất lớn vì kiến thức được chia nhỏ, dễ nhớ và dễ tra cứu lại khi cần áp dụng. So với nhiều sách tài chính khác, thường thiên về câu chuyện cá nhân hoặc chiến lược đầu tư chuyên sâu, cuốn này nổi bật ở tính tổng quan và khả năng làm rõ các khái niệm nền tảng bằng ngôn ngữ trực quan. Nó không hứa hẹn làm giàu nhanh mà tập trung vào việc giúp người đọc hiểu tiền của mình vận hành thế nào. Chính sự thực dụng, gọn gàng và dễ tiếp cận đó khiến sách trở thành tài liệu nhập môn đáng tin cậy cho người muốn bắt đầu đúng hướng. Nếu bạn muốn ủng hộ Michelle Kagan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!